Sau đây là bài thuyết pháp của Ngài Ujjotika với tiêu đề là các kỹ năng cơ bản và sự hiểu biết. Trong quá trình dịch thì chắc chắn còn có rất nhiều sai sót. Rất mong quý vị lượng thứ. Và sau đây là bài thuyết pháp của Ngài. Tôi muốn nhắc các bạn là về những điều chúng ta đã nói ở tuần trước. Thì có thể là một số các bạn là có trí nhớ rất là tốt, thì là các bạn sẽ nhớ được rất là nhiều. Thì cái trí nhớ nó tồn tại trong một cái khoảng thời gian ngắn. Thì có một vài người nói là họ có thể nghe cái gì đó một lần, và cái ngày hôm sau thì cái trí nhớ thì nó còn lại khoảng 10%. Thế sau đó 2-3 ngày nữa thì là nó còn lại khoảng 5%. Và sau một tuần thì có lẽ là chúng ta sẽ nhớ lại chỉ được 1 hay là 2%. Thì nếu mà cái trí nhớ của chúng ta nó mạnh thì là nó có thể hồi phục lại các cái sự kiện. Thế thì đặc biệt là khi mà các bạn đã có tuổi thì là rất là khó khăn để chúng ta có thể ghi nhớ được các cái sự kiện, đặc biệt là những cái sự kiện nó xảy ra gần đây. Như vậy thì tôi cũng nhắc nhở các bạn lại một cái số điều mà chúng ta đã nói ở tuần trước. Thì các bạn có nhớ là tôi cũng so sánh là cái việc hành thiền với cái việc làm vườn, thì nó cũng rất quan trọng để nhớ cái ví dụ so sánh này, và luôn luôn nhớ rằng là cái việc hành thiền nó là một cái sự nuôi dưỡng tưới tẩm bhavana, nó làm cho một cái gì đó nó tăng trưởng lên. Và để nuôi dưỡng thì các bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị về đất. Các bạn nhổ hết tất cả những cái cỏ dại, rồi nhặt ra những cái sỏi đá, rồi những cái rác rưởi trên đất, cho đến khi mà các bạn làm cho đất nó mềm ra và làm cho đất nó trở nên màu mỡ, thì chúng ta có thể là bón thêm một số các loại phân bón tự nhiên, rồi là tưới nước và làm đất, thì để rồi chúng ta có thể là rắc các cái hạt giống lên trên đó, thì các cái hạt giống nó sẽ nảy mầm và bén rễ dễ dàng. Sau đó thì là các bạn không quên một điều là đừng có để nó như vậy. Các bạn vẫn phải kiểm tra đấy, kiểm tra đi kiểm tra lại để xem ra là cỏ dại nó còn mọc lại nữa hay không, bởi vì là rất tự nhiên là cái cỏ dại này nó dễ sinh trưởng. Rất là khó khăn để chúng ta có thể trồng được một khóm hoa, trồng rau, hay là đặc biệt là các cái vụ mùa khó hơn nhiều so với việc phát triển của cỏ dại. Cỏ dại thì nó mọc tự nhiên rất là nhanh và rất là khó để diệt trừ cỏ dại một khi mà nó đã bén rễ sâu vào đất. Đó mà lý do tại sao mà những cái người nông dân người ta phải tốn rất là nhiều thời gian để làm cỏ. Thì cái việc hành thiền của chúng ta cũng vậy. Thì hầu hết trong toàn bộ thời gian là chúng ta cũng phải làm cái công việc nhổ cỏ và làm giàu cho đất. Vậy chúng ta phải làm gì để làm giàu cho tâm của chúng ta? Thì chúng ta phải nuôi dưỡng tứ tẩm tâm từ, để rồi chúng ta có thể suy nghĩ chín chắn hơn, tử tế hơn và quan tâm hơn đến bản thân và đến những cái người khác. Một số người thì nói rằng là tôi phải chịu đựng những người khác. Thì tôi cho rằng đây không phải là một thái độ đúng. Tôi nghĩ rằng là không có ai phải chịu đựng cả. Khi mà phát triển được sự tử tế đối với bản thân và phát triển cái sự tử tế đối với những cái người khác, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã giữ giới. Nếu mà bạn thực sự là tốt đẹp tử tế với bản thân, nếu mà bạn thực sự tốt đẹp tử tế với những người khác, thì bạn đã giữ trọn vẹn được 5 giới rồi. Bởi vì là bạn không có phá giới. Khi mà bạn không đối xử một cách bất công, một cách rất không tử tế với bản thân hay là đối với những người khác. Thì có người nói là vậy thì tôi không giết người, tôi không trộm cắp, tôi không làm những cái điều xấu, tôi không lừa đảo, nhưng mà tôi uống một chút thôi, thì tôi không làm hại ai cả. Nhưng mà khi mà bạn đã làm hại bản thân, thì dù cho đó là một cái cách gián tiếp, thì chúng ta đang làm hại chúng ta và chúng ta cũng làm hại những người khác, thì tất cả chúng ta đều có những cái mối liên quan tới nhau, đều có những cái sự liên kết lại. Thì bạn không thể là làm hại bản thân mà lại không làm hại những người khác, không làm hại cha mẹ mình, không làm hại vợ chồng mình, không làm hại con cái mình, hay là không làm hại bạn bè mình. Vậy thì chúng ta đều có những cái mối liên hệ với nhau. Thì bạn không thể là làm hại bất kỳ ai nếu như mà bạn không làm hại ngay chính bản thân bạn, hay là làm hại những người khác. Vậy thì cái việc không làm hại là một điều rất quan trọng. Thì có một cái ý thơ rất là đẹp mà tôi muốn ngụ ý nói tới. Thì khi có một cái câu hỏi đó là: vậy thì cái điều gì mà chúng ta cần làm để có thể trồng được một cái bông hoa hồng? Vậy thì cái câu trả lời mà tôi muốn đưa ra ở đây đó là: hãy chuẩn bị làm đất. Thì khi chúng ta đã làm được đất rồi thì hoa hồng tự nó sẽ mọc lên. Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị đất đi. Đạt được sự bình an thì cái điều yêu cầu là chúng ta phải có cái sự can đảm để nhìn nhận những cái thói xấu. Thì chúng ta phải can đảm để đánh giá một cái gì đó. Vậy thì ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá cái gì? Thì đối với những cái người hành thiền, chúng ta sẽ đánh giá về chánh niệm, đánh giá về cái sự bình an, đánh giá về cái sự tĩnh lặng của tâm. Thì chúng ta đánh giá về cái sự hài lòng của chúng ta. Chúng ta đánh giá về tuệ giác sâu. Thì chúng ta đánh giá về sự tự do giải thoát. Và để sử dụng một cái từ Pali ở đây thì chúng ta đánh giá đó là Niết Bàn. Đó là sự tự do tuyệt đối, đó là sự bình an tuyệt đối. Đạt được cái sự bình an thì chúng ta cần có một cái sự can đảm để nhìn những cái thói xấu của chúng ta. Và chúng ta đòi hỏi phải có một sự kiên quyết, không khoan nhượng, không nhượng bộ. Rất quan trọng là có một sự kiên định, không nhượng bộ. Và nếu như mà chúng ta thật sự là đề cao cái chánh niệm, chúng ta phải hết sức là luôn luôn có chánh niệm. Cái điều này nó rất quan trọng, kiên định một cách không khoan nhượng. Và chúng ta không thể nói rằng là thì bây giờ là bắt đầu từ 4 giờ cho tới 5 giờ tôi sẽ chánh niệm, nhưng mà sau 5 giờ thì tôi sẽ không chánh niệm nữa. Thì chúng ta không thể nói được như vậy. Nếu mà một người mà thực sự hiểu được cái ý nghĩa của chánh niệm, biết được chánh niệm là gì, thì sẽ không bao giờ có một cái thời gian biểu cho cái việc hành thiền. Thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái người đã hiểu được là cái điều mình thực sự làm là gì, và cái gì nó thực sự sẽ xảy ra trong tâm khi mà chúng ta có chánh niệm. Khi mà cái điều đó nó xảy ra trong tâm lúc không có chánh niệm, thì nếu mà một người hiểu được cái sự khác biệt đó, thì anh ta sẽ không bao giờ nói rằng là đây là thời gian lúc này là chánh niệm, và lúc khác thì đó là cái thời gian mà không cần chánh niệm. Thì chúng ta không có một cái sự lựa chọn như vậy. Khi mà không có chánh niệm thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang tạo ra những cái suy nghĩ mà nó không có tích cực, nó rất là nhiều cái tiêu cực ở trong đó. Là bởi vì là xung quanh chúng ta đã có quá nhiều những cái nhân tố tiêu cực, nó góp phần tạo ra cái sự tham lam, cái sự ích kỷ của chúng ta. Chúng làm cho chúng ta trở nên là tham lam hơn, ích kỷ hơn và bất toàn nguyện hơn, không có vừa lòng nhiều hơn. Tôi nói về cái sự không vừa lòng tại Mỹ, thì tôi có nói rằng là nếu như mà bạn đồng ý với cái việc là có thể giảm cái chi phí của cuộc sống xuống còn một nửa, là bởi vì là chúng ta đang chi tiêu vào những cái không cần thiết quá nhiều. Thì có một người nói là nếu như mà ngài đồng ý với cái việc là giảm chi phí xuống còn một nửa, thì nó sẽ làm phá vỡ cái nền kinh tế này mất. Thì ngài sẽ không nên làm cái điều như vậy. Chúng ta cần phải tiêu tiền nhiều hơn. Thì như vậy là họ chỉ có nghĩ đến cái việc là tiêu tiền, một cái xã hội tiêu thụ, nó không có một cái tính chất tâm linh ở đó. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái sự lựa chọn lớn cho mình. Vậy thì các bạn sẽ đề cao đánh giá cái gì? Hoặc là cái sự phát triển các cái phẩm chất nội tại của các bạn, cái sự tâm linh của các bạn, hay là theo đuổi một cái nền kinh tế, một cái xã hội tiêu thụ? Thì thực tế không có một cái lối tắt, không có một cái ngả tắt nào để phát triển cái phẩm chất nội tại của chúng ta cả. Đây là một cái điều không dễ dàng. Các bạn có biết không, ở Mỹ thì họ có quảng cáo về những cái khóa thiền. Họ nói rằng là trong 3 ngày là bạn có thể đạt được cái sự giác ngộ, và bạn phải trả $1,000 cho cái chuyện này. Và nó chỉ mất có 3 ngày thôi là bạn đã được đạt được cái sự giác ngộ rồi. Không có một cái lối tắt nào như vậy cả. Bạn không thể nào đưa được cái sự giác ngộ cả. Và bạn phải phát triển các cái phẩm chất nội tại một cách chậm chậm, từ từ, để có thể hiểu được một cách rất là sâu sắc về tất cả những cái điều tốt đẹp, tất cả những cái điều xấu xa của ngay bản thân mình. Và khi bạn đã nhìn thấy những cái điều xấu ở trong mình thì là bạn sẽ rất là cởi mở, rất là từ bi, và sẽ chấp nhận. Cùng với cái sự chấp nhận thì bạn sẽ thấy là ở đó nó sẽ không có ai cả. Tất cả những cái tham, những cái giận dữ, những cái sự tức giận, những cái sự tự hào, những cái sự ghen tức, đó là những cái tự nhiên. Thì khi mà bạn cảm thấy tội lỗi về những cái ý nghĩ thì bạn đang làm tăng lên cái bản ngã một lần nữa. Và khi bạn nhìn thấy cái sự tham lam, cái sự ích kỷ, cái sự canh tị, rồi là những cái niềm tự hào, thì những cái đó là những cái tự nhiên. Thì bạn sẽ nhìn thấy trong tâm của mình nó có một cái sự cân bằng, nó không còn có sự thất vọng nữa, nó không còn hạnh phúc hay là bất hạnh về cái điều đó nữa. Và bạn có thể quan sát bằng cái sự chánh niệm, bằng một cái tâm quân bình, thì bất kỳ một cái gì nó xảy ra, nó đang cố gắng để chiếm lĩnh bạn, thì cái bản ngã nó sẽ không được tiếp thêm những cái phiền não nữa. Thì các bạn biết rằng là cái phiền não thì nó không sợ bị tấn công. Phiền não ở đây thì có nghĩa là những cái tham, những cái sân hận, những cái sự tức giận, những cái ích kỷ, những cái ghen tuông, rồi là cái sự tự hào, thì là nó chỉ sợ khi mà chúng ta quan sát một cách trực tiếp, chúng ta quan sát với một cái tâm quân bình, tâm xả, chúng ta quan sát bằng trí tuệ, và chúng ta quan sát chúng như là những cái gì nó rất là tự nhiên, không có ai ở đó cả, không có tôi, không có ta, không có bản ngã. Và chúng ta phải chánh niệm trong suốt thời gian và làm những cái điều đúng đắn trong suốt những cái thời gian đó. Đối với người hành thiền thì thậm chí khi là chúng ta không thực sự là cố gắng tập trung quan sát một cái gì đó, thì ít nhất là chúng ta cũng duy trì một cái loại chánh niệm ở đó. Thì bất kể khi nào, khi mà những cái suy nghĩ nó đến, là chúng ta biết là đây là những cái suy nghĩ, và chúng ta quan sát chúng, thì đôi khi là chúng sẽ biến đi, đôi khi thì là chúng vẫn không biến đi, nhưng mà chúng ta có thể chuyển cái tâm mình sang một cái trạng thái tâm thiện. Và ở trong các cái tạng kinh thì cũng có nói là chúng ta cũng cần phải đọc các cái sách về giáo pháp. Đôi khi thì là có những cái cảm xúc, những cái sự xúc động, rồi là những cái phiền não nó quá mạnh thì chúng ta không biết phải làm gì. Thì là trong những cái tình huống khó khăn đó thì chúng ta cần phải đọc những cái sách về giáo pháp để chúng ta có thể chuyển những cái trạng thái của tâm mình sang những cái ý nghĩ thiện. Hoặc là ít nhất thì nếu cái điều đó là cái điều chúng ta không thể làm được như vậy, chúng ta không muốn làm điều đó, thì ít nhất là chúng ta cũng có thể nói chuyện với một cái người nào đó mà họ rất là chánh niệm, rất là bình an. Thì chúng ta tiếp xúc với những người như vậy, những người có chánh niệm, những người bình an, thì sẽ giúp cho bạn là có một cái sự bình an hơn, chánh niệm hơn. Thì cái điều này rất là quan trọng. Và Đức Phật cũng nói rằng là cần phải gần gũi thân thiện với những các cái bạn thiện trí thức, và gần gũi với những người đó thì là những cái người mà luôn có chánh niệm và cái sự bình an. Và đây cũng chính là cái kinh nghiệm của tôi. Thì kinh nghiệm đầu tiên của tôi là với cái vị thầy, thì ông là một người rất là chánh niệm và bình an trong suốt cả thời gian. Thậm chí là ngay cả khi ông làm việc, thì tôi có nói với các bạn về các người bạn thân của tôi, và vị thầy đầu tiên của tôi là một nhạc sĩ, một cái người làm nhạc cụ. Tôi vẫn còn nhớ đến ông rất là nhiều. Ông là một cái người rất là chánh niệm, và tôi thì chưa thấy ông bao giờ thất vọng về bất kỳ một cái điều gì cả. Tôi thì chưa thấy ông làm bất kỳ một cái gì vội vã cả, luôn luôn rất là từ tốn và làm các công việc rất là chánh niệm và từ từ, một cách rất là hoàn thiện. Và ông luôn luôn hoàn thiện trong bất kỳ các công việc mình làm. Tôi thì chưa bao giờ nghe ông tâng bốc về bất kỳ điều gì, về những cái công việc của ông làm, hay là về những cái phẩm chất của ông, hay là về những kỹ năng của ông. thì ông là một con người rất là thành thạo. Ông không bao giờ nói về bản thân mình hay nói về những kỹ năng của mình, và ông cũng không bao giờ nói về tiền bạc cả. Và hàng ngày thì chúng ta hãy chọn làm một cái điều rất là nhỏ nhặt để chúng ta có thể bồi đắp cho cái sự tự tin của chúng ta và đưa nó vào trong cái việc thực hành. Thì với cái sự tự tin, cái lòng tự trọng, rồi là cái cảm giác là thấy đáng giá, giá trị, thì là nó rất quan trọng. Nếu mà bạn không cảm thấy cái sự đáng giá, thì cho dù là bạn làm bất kỳ điều gì, bạn cũng sẽ không thu được một cái kết quả tốt. Đặc biệt là đối với việc hành thiền hay là trong những cái trường hợp khác cũng vậy. Nếu mà bạn không có sự tự tin, nếu mà bạn không có sự tự trọng, hay là bạn không cảm thấy cái giá trị của cái mà mình đang làm, thì bạn sẽ không đạt được cái điều đó. Và đừng có quên cái điều này. Và chúng ta cũng đừng có làm nửa vời, nửa chừng. Và hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Chất của trí tuệ thì bản chất của thể giác là như vậy. Nếu như mà bạn biết một cái gì đó là tốt mà bạn không làm cái đó, thì bạn sẽ mất đi cái tuệ giác của mình. Đây là một cái điều nó rất là sâu sắc mà bạn cần phải hiểu nó rất là rõ. Và nếu mà bạn biết một cái gì đó là tốt, chẳng hạn như là việc hành thiền, hay là việc bố thí, việc giữ giới, rồi là tâm từ, bất kỳ cái gì mà bạn biết nó là tốt, thì hãy làm ngay cái điều đó. Và nếu như mà bạn biết cái đó là tốt và bạn không làm nó, thì cái tâm của bạn nó sẽ từ bỏ cái đó. Thì có thể là đôi khi là bạn sẽ thích thú và bạn nghĩ rằng là ồ, tôi sẽ làm cái điều đó vào một cái ngày nào đó. Nhưng mà rồi lại bạn không làm cái điều đó. Thì bản chất của trí tuệ cũng vậy. Thì tất cả chúng ta thì theo một cái cách nào đó đều rất là thông minh, rất là thông thái. Nhưng mà khi chúng ta biết là chúng ta cần phải làm cái này, nhưng mà rồi chúng ta lại chệch hướng làm sang một cái khác, và chúng ta không làm cái mà nó là tốt theo một cái cách đúng đắn của nó. Vậy thì nếu như bạn thực hành cái mà bạn cảm thấy là tốt, thì hãy làm và phát triển một cái tuệ giác sâu hơn, thậm chí ngay cả những cái việc nhỏ nhất. Thì đặc biệt là cái điều này nó cũng xảy ra trong việc hành thiền. Khi mà bạn ngồi thiền, thì là tâm của bạn nó rất là bình an, rất là thư thái, thì là có một cái tuệ giác nó lóe lên trong tâm của bạn, và bạn thấy là mình đã mắc phải một sai lầm, bạn thấy là có một cái mà bạn cần phải làm và bạn quên chưa làm cái điều đó, thì ngay lập tức là bạn sẽ lấy giấy bút và viết lại cái điều đó, nếu không thì bạn sẽ quên đi mất. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Thì bản chất là chúng ta rất là thông minh, nó có một cái tính tự nhiên như vậy. Thế nhưng mà rồi là cái sự quên lãng và những cái điều khác tương tự như vậy, thì nó làm cho chúng ta trở nên là ích kỷ, và thường những cái đó nó chiếm lĩnh cái tâm trí của chúng ta, và chúng ta quên làm đi những cái điều tốt đẹp. Thì bất cứ khi nào có một cái tuệ giác nó lóe trong tâm của bạn, thì hãy chộp ngay lấy nó, nắm bắt lấy nó, và hãy lấy giấy bút ghi lại, và cố gắng đưa những cái điều đó vào cái việc thực hành của bạn càng sớm càng tốt. Và trong cái việc hành thiền, thì khi bạn nhận ra một cái sai lầm của mình, thì hoặc là bạn nói một cái điều gì đó sai, một cái điều gì đó nó không đúng, thì bạn phải sửa ngay cái lỗi lầm của mình càng sớm càng tốt. Và nếu mà bạn muốn phát triển một cái tuệ giác sâu, thì hãy thực hành ngay càng sớm càng tốt. Cái mà bạn hiểu là đúng đắn thì bạn thực hành, bạn làm. Nếu mà bạn chỉ cần làm đúng một cái điều như vậy, thì tôi chắc chắn rằng là bạn sẽ phát triển các cái phẩm chất tâm linh rất là sâu sắc. Và đây là cái điều mà vị thầy của tôi cũng đã nói từ rất lâu rồi, và tôi thấy nó thực sự là đúng trong cái việc thực hành của mình. Thì cũng có rất là nhiều người đến gặp cái vị thầy của tôi và hỏi rất là nhiều câu hỏi, và ngài cũng trả lời hàng trăm câu hỏi hàng ngày. Thì một số người thậm chí là hỏi những cái câu rất là đơn giản, ví dụ như là cái đầu gối của con nó bị đau, vậy thì con có cần đi gặp bác sĩ không? Đấy, những câu hỏi như vậy. Họ đến và hỏi cái vị thầy của tôi vì là họ không thể quyết định được cho ngay bản thân họ. Nhưng mà vị thầy của tôi thì rất là từ bi, và người luôn luôn là đưa cho họ những cái câu trả lời mà họ cần. Thì cũng rất là nhiều lần vị thầy cũng nói rằng là các bạn hãy chánh niệm nhiều hơn, thì cái tâm của các bạn sẽ nói cho các bạn biết cái điều đúng đắn cần làm. Cái điều này nghe nó rất là đơn giản nhưng mà không thể tin được. Nếu như mà các bạn thật sự là làm cái điều đúng đắn thì tâm sẽ nói cho các bạn cái điều cần làm. Nó sẽ nói cho các bạn ngày càng nhiều hơn. Thì tôi gọi ở đây là nó, là vì đó không phải là một cái cá nhân nào cả. Cái tâm của chúng ta thì nó không phải là một cái cá nhân nào hết. Nó sẽ nói cho các bạn cái điều đúng đắn cần làm, là bởi vì là cái bản chất của chúng ta thì chúng ta biết là cái gì là đúng, cái gì là sai trong nhiều trường hợp. Và tôi ngụ ý là các bạn sẽ hiểu được về cái điều này. Đó thì không chỉ xảy ra đối với con người chúng ta. Thì tôi có đọc một cái cuốn sách về một cái người ta luyện cái con khỉ tinh tinh, với cái tiêu đề là giáo dục cho Coco. Coco là tên cái con tinh tinh này. Thì là họ đã đưa cái chương trình này lên TV. Và tôi biết là cái người huấn luyện thú đó thì có huấn luyện cho cái con tinh tinh này. Thì là họ có rất là nhiều người huấn luyện thú, nhưng mà một trong cái người trưởng nhóm đó là một nhà nhân chủng học, tôi nghĩ vậy. Thì một trong số họ thì khi mà thay ca thì là họ cái người đó nói với cái người đến thay ca kế tiếp là cái con tinh tinh hôm nay nó gây ra rất là nhiều lộn xộn, nhiều vấn đề, nó rất là nghịch đấy, đại khái là như vậy. Thì cái con tinh tinh này nó rất là thông minh, nó hiểu được cái ngôn ngữ của loài người, và nó trở nên rất là giận dữ, nó nhảy chồm chồm lên là vì có cái người nào đó đang nói xấu về nó. Thế là nó nói là không phải như vậy, nói sao đối với cái người huấn luyện. Thế thì khi mà cái người dạy thú trước ấy, thì đã rời ca về nhà, thì còn cái người thay ca tiếp theo thì rất là nhạy cảm với cái con tinh tinh này. Cô ấy biết là cô ấy rất là thân thiết với con tinh tinh, và cô ấy cố gắng là làm cho cô tên của con tinh tinh thì là nó bình tĩnh trở lại, và hỏi xem là cái điều gì xảy ra. Thì cô mới nói là tôi rất là xấu, nó thừa nhận như vậy. Vậy thì thậm chí là con tinh tinh nó cũng biết là nó là xấu, và nó gây ra những cái rắc rối. Vậy thì liệu là con người chúng ta là có biết về những cái điều đó hay không? Thì mặc dù là chúng ta biết là cái đúng cái sai, thế chúng ta không phải lúc nào cũng làm theo cái đúng, và chúng ta không phải lúc nào cũng tránh làm những cái sai. Và nếu như mà chúng ta biết cái điều đó mà chúng ta không làm, thì chúng ta cố gắng biết nhiều để mà làm gì? Thì cho dù là chúng ta có biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà nếu chúng ta không đưa nó vào thực hành thì kiến thức cũng chẳng có ý nghĩa, cũng chẳng có ích gì cả. Thế một ngày khác thì cái người dạy thú lại đến. Thì con tinh tinh này nó rất là thất vọng, lại buồn bã. Thì người đó mới hỏi con tinh tinh là cái điều gì nó xảy ra. Thì tinh tinh mới nói là con mèo xấu. Ở đây thì con tinh tinh nó dùng cái ngôn ngữ ký hiệu. Thế người dạy thú mới hỏi là tại sao. Thì tinh tinh mới nói là con mèo đã giết chết một con chim, thì nó có thể làm tất cả những cái ký hiệu, thậm chí là nó nói thành một cái câu rất là hoàn chỉnh. Thì bạn sẽ thấy là cái con tinh tinh này nó biết là cái điều đó là không tốt khi mà làm hại một cái sinh vật khác, và nó rất rất là thất vọng về cái điều đó, là vì là nó cảm thương đối với con chim. Và lại một ngày khác nữa, khi mà các cái khách tham quan họ đến xem Coco, là vì Coco thì rất là nổi tiếng và nhiều người đã nhìn thấy Coco trên có lẽ là trên TV. Và một trong những khách tham quan đó nhìn thấy Coco và nói là rất là đẹp, và ở đây là có sử dụng cái ngôn ngữ ký hiệu. Thì khi mà cái vị khách mà khen Coco là xinh đẹp, thì bạn có biết là Coco có nói gì không? Các bạn có đoán ra được không? Thì bằng cái ngôn ngữ cử chỉ thì Coco mới nói là nói sao, nó mới cãi vào mũi của nó. Như vậy là họ có thể hiểu được như vậy là nói sao, và nó không thích cái điều đó. Thậm chí là bạn thấy là Coco tinh tinh nhá, nó cũng rất gần với con người chúng ta. nó có thể hiểu được cái điều không tốt nếu như mà nói dối, nói xạo, và cũng không tốt nếu như mà giết chóc, có giết một động vật nào đó. Thì bạn biết rằng là nếu chúng ta không đưa vào thực hành những cái mà chúng ta biết thì không có một cái ý nghĩa trong cái việc là cố gắng để tìm ra ngày càng nhiều hơn những cái kiến thức hay là những cái điều mà chúng ta cần biết để làm gì. Vậy nếu mà bạn đưa vào thực hành cái mà bạn biết là đúng đắn cần làm thì cái tâm của bạn nó sẽ cho bạn biết ngày càng nhiều hơn. Và đây là một cái điều rất là khuyến khích. Khi đầu tiên mà tôi phát hiện ra về cái sự thực này thì tôi rất là hạnh phúc về cái điều đó. Tôi có một cái phẩm chất, có một cái khả năng để biết. Và nhiều người cũng hỏi vị thầy của tôi nhiều câu hỏi, thì vị thầy của tôi cũng nói là hãy cố gắng chánh niệm nhiều hơn, và chánh niệm của con sẽ cho con biết cái điều đúng đắn cần làm. Khi là bạn làm một cái điều gì đó hàng ngày để làm cho bản thân bạn cảm thấy là bạn sẽ trở thành một cái con người tốt hơn, có nghĩa là đáng yêu hơn, từ bi hơn, quan tâm hơn, chia sẻ hơn, chánh niệm hơn và hiểu biết nhiều hơn. Thì còn nếu không thì chúng ta dường như là có một cái cảm giác là thất bại. Và trước khi là bạn làm cái điều đó, còn nếu không thì bạn cảm thấy là cái cuộc sống này là một cái sự thất bại. Bạn nghĩ rằng là tôi đang làm cái điều đó nhưng mà nó cứ đi lòng va lòng vòng, và rồi là bạn ngày càng trở nên già đi và bạn cảm thấy cái sự thất bại này ngày càng nhiều. Và nếu mà chúng ta phát triển được các cái phẩm chất nội tại hàng ngày thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó tốt hơn đối với bản thân. Và lại một ngày trôi qua thì tôi lại phát triển được các cái phẩm chất tốt, và tôi trở nên là hiểu biết hơn, đáng yêu hơn, chăm sóc hơn, chia sẻ hơn và từ bi hơn, thì nó sẽ làm cho bạn rất là hạnh phúc. Từng bước nhỏ để cải thiện bản thân mình hàng ngày một cách kiên định và với một cái sự quyết tâm, và nó sẽ dễ dàng hơn trên cái bước đường của bạn. Và chừng nào mà bạn vẫn còn đi đúng hướng, tiến về phía trước, thì là bạn sẽ đạt tới cái mình cần. Và thực tế là chúng ta thấy là quá nhiều người chúng ta là có cái xu hướng là trì hoãn, và tôi sẽ làm cái điều đó sau này. Rất là nhiều người chúng ta trì hoãn giống như là một cái sự hy vọng là nếu mà chúng ta trì hoãn như vậy thì chúng ta sẽ trang bị tốt hơn để làm cái công việc đó về sau. Chúng ta cần học nhiều hơn nữa để biết cách là làm cái công việc này, làm công việc kia. Chúng ta nghĩ rằng là nếu mà chúng ta biết nhiều thì là chúng ta có thể làm cái điều đó nó dễ hơn. Thế nhưng mà cái điều đó không đúng sự thật. Nếu mà bạn làm cái mà bạn biết thì là nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn để chúng ta có thể học tập nhiều hơn. Và cái việc làm và cái việc học này là nó phải đi cùng với nhau. Nếu như mà bạn chỉ làm có một việc mà bạn biết cách làm, thì nếu như bạn chỉ đi một bước tiến về phía trước thì nó có một cái điều gì nó sẽ xảy ra là nó làm cho cái bước tiếp theo của bạn nó trở nên dễ dàng hơn. Cái năng lực ở trong bản thân bạn lớn hơn mà bạn tưởng, nó đang chờ đợi bạn ngay bây giờ. Như vậy thì hãy làm cái điều mà bạn biết, và nó sẽ làm cho bạn trở nên dễ dàng hơn trong cái công việc kế tiếp. Thì chúng ta có thể sử dụng cái mà chúng ta có trong tay thì những cái cơ hội lớn hơn nó sẽ tới. Sử dụng cái kiến thức của bạn ngày hôm nay, nếu như mà bạn sử dụng được cái điều đó thì là bạn sẽ có được nhiều kiến thức hơn từ bản thân hoặc là từ các cái vị thầy của mình. Các vị thầy sẽ tới với bạn, hoặc là bạn sẽ tới nơi mà có vị thầy. Hãy sử dụng cái mà bạn có ngày hôm nay, cái động cơ của bạn, rồi kiến thức, khả năng và các cái nguồn lực để phục vụ cho cái công việc của ngày hôm nay. Cái mà bạn cần ngày mai nó sẽ tới. Và cái điều đó có nghĩa là đừng có đợi cho tới ngày mai. Bạn đã thực sự biết cái cần phải làm ngày hôm nay thì hãy làm ngay lập tức. Cái điều này rất là quan trọng. Được cái vị thầy dạy thiền của mình hướng dẫn, tức là hãy ngồi rất là thư giãn, thở vào thở ra sâu và cảm thấy ngày càng thư giãn hơn, và giữ tâm của mình ở trên hơi thở. Vậy các bạn thấy là những cái hướng dẫn nó rất là đơn giản. Và sau đó thì ông nói là sau đó thì là đi ra toàn bộ cơ thể từ đầu cho tới chân, kiểm tra các cái cảm thọ ở trong cơ thể. Và với những cái hướng dẫn đơn giản như vậy thì tôi đã thực hành trong 6 năm mà ngoài ra không còn cái hướng dẫn nào nữa. Như vậy là đủ rồi. Thì ngồi thở vào thở ra, cảm thấy là thư giãn hơn. Và một hồi sau là đi ra toàn bộ cơ thể để quan sát xem là bất kỳ các cái cảm thọ nào nó khởi sinh ở đó. Thì nó có thể là lạnh, là nóng, là đau, là căng căng, rồi là nó có thể có một cái cảm giác rất là thoải mái. Đôi khi nó thấy rất là thoải mái. Và tôi ghi nhận cái sự thoải mái đó, một cảm giác rất là thư giãn, rất là bình an. Và đôi khi là các cái ý nghĩ nó đến, và chỉ quan sát các cái ý nghĩ và xem cái bản chất của nó, quan sát cái bản chất của nó, và thế là nó biến đi. Thì là mọi sự vật là nó đến rồi nó đi, chúng ta không phải thúc nó đi, đuổi nó đi, thì tự nó sẽ biến đi. Và tôi làm cái điều đó trong 6 năm với một cách từ tốn, không có vội vã. Và sau này thì là có một cái vị thầy khác nói với tôi là tôi có thể hành thiền khi đi. Tôi trước đây thì tôi không biết về cái điều này. Lúc đầu thì tôi nghĩ là cái việc hành thiền là phải ngồi kiết già. Vậy là tôi cố gắng ngồi kiết già. Thực tế thì cái việc ngồi kiết già thì nó cũng không mấy khó khăn đối với tôi. Và lần đầu tiên là tôi nghe thấy là cái việc khi mà ngồi thiền ấy, là bạn phải ngồi như thế này này, tay là để như thế này, thế rồi là hành thiền. Tôi nghĩ là chỉ có một cái tư thế như vậy mà thôi. Khi mà thiền ấy, là duy nhất là có một cái tư thế như vậy. Thế sau này thì có người nói với tôi là bạn có thể hành thiền khi đi. Thì tôi rất lấy làm lạ. Thế tôi mới nói là thật à? Thế anh làm thế nào? Thế người đó thực sự thì là cái người bạn của tôi. Thì chúng tôi là sống ở trong cùng cái khu ký túc xá của trường đại học. Thì anh ấy sống ở ngay bên cạnh cái phòng tôi. Và đôi khi là chúng tôi có trao đổi pháp với nhau. Thì anh ấy nói là bạn có thể là hành thiền khi đi. Thì tôi mới hỏi là thế bạn làm thế nào? Thì là bạn hãy chánh niệm đối với hơi thở khi đi, rất là đơn giản thôi, và bạn không cần phải thay đổi đối tượng của thiền, và cố gắng là chánh niệm đối với hơi thở khi đi. Hoặc là anh ấy còn nói là bạn hãy chánh niệm trong từng bước đi, và bạn có thể làm được điều đó. Và như vậy là khi mọi người đi ngủ thì là tôi đi bộ ở trong khu khuôn viên trường đại học để thử nghiệm cái điều đó. Và tôi rất là thích thú để làm cái điều này. Nó rất là tuyệt vời. Lúc đó nó rất là yên ắng, rất là cờ. Và tôi nghĩ là lúc đó là khoảng tháng 12, là ở phía bắc bán cầu thì là thời tiết nó lạnh. Và đi bộ trong khuôn viên của trường đại học thì thật là tuyệt vời. Thì sau này thì chúng tôi có thảo luận về việc hành thiền. Và anh ta có nói là tôi có thể là hành thiền bất kỳ nơi nào. Như vậy thì không có một cái nơi nào đặc biệt, nhưng mà bạn có một cái nơi đặc biệt thì nó rất là tốt. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng, bạn có thể hành thiền bất kỳ nơi nào. Một cái nghĩa trang của người Trung Quốc ở phía đông của trường đại học, là một cái nghĩa trang rất là lớn. Thì chúng tôi đi vượt qua một cái khu đồi để tới đó. Thì ở đó nó rất là đẹp, giống như là một cái công viên rất là sạch. Chúng tôi ngồi hành thiền ở đó và sau đó quay trở lại trường đại học. Thì đôi khi là tối muộn thì là chúng tôi không thể ra ngoài nghĩa trang được. Thì là tôi tới cái sân tennis, ở đó thì là có những cái ghế dài, chúng tôi ngồi hành thiền ở đó. Vì là buổi tối thì cũng không có ai cả. Như vậy là tôi hành thiền ở đó rất là bình an. Vậy thì nếu mà chúng ta học được một vài điều nào đó thì ngay lập tức là chúng ta phải đưa chúng vào thực hành. Cái điều đó là cái điều rất quan trọng cần làm. Đừng có đợi là phải để biết nhiều hơn. Cái mà bạn biết ngay bây giờ thì là nó sẽ giúp cho bạn ngày càng biết nhiều hơn. Thì khi mà bạn thực sự là làm cái điều gì đó mà cái người nào đó cho bạn những cái lời khuyên, thì bạn biết là cái giá trị của những cái lời khuyên đó, vì là bạn đang thực sự là làm cái điều đó rồi. Thì nếu như mà bạn đang làm cái điều gì đó và gặp phải khó khăn, thì một người nào đó sẽ đến và nói với bạn: ồ, nếu như mà bạn làm cái điều này thì đây là cái cách để giải quyết các cái vấn đề. Thì ngay lập tức là bạn sử dụng kiến thức của mình để giải quyết cái vấn đề đó, và bạn biết là giá trị của cái lời khuyên này. Thế tuy nhiên nếu như mà bạn không làm bất kỳ điều gì cả, thì cho dù là có người nào nói với bạn là cái cách phải làm cái gì đó, nói đi nói lại, thì bạn cũng không học được gì cả. Vì bạn đâu có đề cao và có thấy được cái giá trị của lời khuyên đó. Điều rất quan trọng, rất quan trọng là phải có cái sự chuẩn bị. Và ở đây thì có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải nghĩ về cái điều đó. Ví dụ như là cái mà bạn ăn nó sẽ tác động đến tâm và thân của bạn, thì bạn có thể ghi nhận và cảm nhận cái điều này. Thì gần đây là có một số người thì có nói với tôi là cái việc hành thiền nó rất là tốt, thì anh ta cảm thấy rất là bình an. Anh ta mới hỏi tôi là tại sao. Thì thực tế là anh ta cần phải hỏi chính bản thân mình là cái gì đã giúp cho anh ta hành thiền được tốt. Và nếu như mà cái việc hành thiền nó không được tốt, thì bạn cũng phải tự hỏi bản thân mình là tại sao tôi hành thiền không được tốt. Thì bạn cần suy nghĩ là bạn cần suy nghĩ xem là mình cần ăn bao nhiêu. Thì nếu như mà bạn ăn no, ăn nhiều thì trước khi thiền, thì là bạn sẽ thấy là cái thời thiền đó nó không được tốt. Và ngay cả cái chất lượng của thức ăn cũng vậy. Nếu như mà bạn ăn cái đồ ăn đồ rán rồi là có nhiều dầu mỡ, thì nó sẽ làm cho tâm của bạn nó trở nên là chậm chạp, và nó ảnh hưởng tới tâm của bạn. Thì nếu mà bạn uống nhiều cà phê, thì là nó sẽ làm cho tâm của bạn nó bị chao động. Thì cái việc hành thiền nó phụ thuộc vào cái sự cân bằng. Nếu như mà bạn thích cà phê, thì bạn uống với một mức độ vừa đủ, thì là nó sẽ làm cho bạn tỉnh táo. Thế nhưng mà nếu uống nhiều quá, thì nó lại làm cho tâm nó bị chao động. Và ngoài ra thì cái việc nói chuyện nó cũng rất là quan trọng. Nếu như mà bạn nói những câu chuyện gì đó mà nó làm cho tâm bị chao động, thì khi bạn ngồi thiền thì cái thời thiền đó nó cũng không được tốt. Và một cái điều tự nhiên là những cái điều mà bạn nói nó sẽ ảnh hưởng đến tâm của bạn rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao ở Miến Điện thì là trong các cái trường thiền cũng như là ở đây cũng vậy, thì là các cái vị thầy đều là không cho phép các cái thiền sinh là được nói chuyện. Thì trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì không thể nào là chúng ta không nói được rồi. Thì chúng ta cần phải cẩn thận xem là cái chúng ta nói là cái gì, và chúng ta cần nói với mức độ là bao nhiêu. Thì nếu mà chúng ta nói một cách chánh niệm, thì chúng ta sẽ biết là những cái không cần thiết chúng ta có thể cắt ngắn nó lại. Ở đây thì tôi không cố gắng là để thúc bạn sống một cái cuộc sống nó quá lý tưởng, thì cái điều đó là cái điều không thể. Thì tôi biết rằng là rất khó khăn đối với một cái người bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì tuy nhiên mà nếu bạn là chánh niệm, thì bạn biết là cái cách bạn nói chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến tâm của bạn như thế nào, ảnh hưởng đến cái việc hành thiền của bạn như thế nào. Nếu bạn nói cái điều gì nó bất thiện, cái gì mà nó làm cho bạn cảm thấy là cái tham nó nổi lên, rồi là giận dữ, rồi là thất vọng, thì là nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là mất hy vọng, chán nản, và nó ảnh hưởng đến cái việc hành thiền của bạn. Và nếu có thể thì là bạn nên nói những cái gì nó tích cực, những cái gì nó rất là đáng khuyến khích. Và thậm chí là trong những cái trường hợp nó không được tốt, thì bạn hãy nhìn thấy những cái khía cạnh tích cực của nó và học hỏi từ đó. Thì chúng ta thấy là đây là cái bài học mà tôi cần học, đây là cái điều mà nó dạy tôi là cần phải kiên nhẫn hơn, thì đây là cái điều mà nó dạy tôi là cần phải bằng lòng hơn nữa. Thậm chí là có một cái người nào đó nói xấu về bạn, thì bạn cũng nghĩ là cái người này đang kiểm tra cái sự tha thứ của mình đây. Vậy thì tôi có thể tha thứ được tới mức độ nào, và tôi có thể duy trì được cái tâm quân bình ra làm sao. Nếu như mà bạn quan sát, nhìn nhận theo cái cách như vậy, thì là nó sẽ giúp cho cái việc hành thiền của bạn. Thì cái sự bình an của tâm nó phụ thuộc vào cả những cái người mà bạn tiếp xúc. Thì nếu như mà bạn tiếp xúc với những người rất là đáng yêu, rất là tử tế, rộng lượng, chánh niệm và có một cái bình an, thì là nó sẽ giúp cho cái việc hành thiền của bạn. Thế còn nếu mà bạn lại thường xuyên tiếp xúc với những người mà không có chánh niệm, rồi là lê la chỗ này chỗ kia, nói về chuyện này chuyện khác, rồi là không có tử tế, lúc nào cũng giận dữ, buồn bã, rồi là tham lam, rồi là quá là kiêu căng, thì là họ sẽ ảnh hưởng tới bạn một cách tiêu cực. Như vậy thì bất kỳ những cái gì nó xảy ra đối với chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày, nó sẽ tác động tới tâm của chúng ta và tác động tới việc hành thiền của chúng ta. Hành thiền thì cái điều quan trọng cũng phải hiểu là thức ăn cũng tác động tới tâm của bạn. Thì tôi cũng luôn luôn làm cái điều này. Tôi quan sát cái mà tôi ăn và tôi ăn với một cái lượng bao nhiêu. Thì đôi khi là tôi ăn hơi quá nhiều là bởi vì là tôi không muốn vứt đi phí phạm cái thức ăn thừa. Thì khi mà người ta đổ đi cái thức ăn thừa thì tôi cảm thấy rất là tồi tệ. Thì nhưng mà rất là cẩn thận về cái điều này. Thì tôi cố gắng là chỉ ăn một lượng thức ăn nó vừa phải và đúng cái loại thức ăn nó phù hợp với cơ thể. Thì khi mà tôi ăn những cái thức ăn nó không phù hợp với cái dạ dày thì nó không tiêu hóa được và nó cứ ở trong dạ dày trong một thời gian dài. Như vậy là tôi lại không còn năng lượng và cái tâm nó trở nên là bị chây ý. Và nếu mà tôi ăn những cái thức ăn nó không đúng thì nó làm cho bị ngộ độc thức ăn. Ví dụ như là tôi không thể là ăn những cái thức ăn được chế biến từ sữa vì là tôi không thể tiêu hóa được cái đường lactose. Thì khi mà tôi ăn sữa hay là những cái sản phẩm được chế biến từ sữa thì là cái dạ dày nó bị ngộ độc. Chỉ có thức ăn mà những cái chúng ta nhìn nó cũng làm đầu độc hay làm vận đục cái tâm của chúng ta. Thì chúng ta đã quan tâm nhiều đối với cơ thể, thì chúng ta nghĩ nhiều về cơ thể nhưng mà chúng ta vẫn chưa nói nhiều đối với tâm. Thì là chúng ta quan tâm là đừng để cho cơ thể nó bị ngộ độc. Thì rất là nhiều người bị ngộ độc cơ thể là do ăn phải những cái thức ăn nó không đúng, nó không hợp. Thì cũng tương tự như vậy, cái mà chúng ta nhìn nó cũng sẽ làm vận đục cái tâm của chúng ta. Cái mà chúng ta nghe nó cũng làm vận đục cái tâm của chúng ta, là bởi vì là những cái ý tưởng nó đi vào tâm. Những cái ý tưởng này nó sẽ làm vận đục, nó sẽ đầu độc cái tâm. Thì chúng ta phải cẩn thận xem những cái ý tưởng này nó tác động đến tâm của chúng ta ra làm sao. Và đặc biệt là đối với trẻ em. Và hãy cẩn thận khi mà các cái trẻ em nó coi tivi hay là nó nghe những cái mà nó nghe từ bạn bè hay là những cái ý tưởng mà nó có, thì hãy cẩn thận với cái điều đó. Cái mà bạn xem, cái mà bạn nghe nó sẽ tác động đến tâm của bạn. Vậy thì một cái thiền sinh tốt là phải cẩn thận về cái điều này. Và quần áo thì cũng rất là quan trọng. Thì khi mà bạn ngồi thiền thì tốt hơn là hãy mặc những cái quần áo nó rộng, cũng không cần là phải mặc quần áo đắt tiền quá, chỉ cần những cái quần áo nó đơn giản thôi. Thì thức ăn cũng tác động đến bạn, thì cái mà bạn nói chuyện cũng tác động đến bạn, cái mà bạn nhìn cũng tác động đến bạn, cái bạn nghe cũng tác động đến bạn, quần áo nó cũng tác động đến bạn, và những cái thứ xung quanh nó cũng tác động đến bạn. Và để cho việc cái hành thiền được tốt nhất, chúng ta cần ở một cái nơi nó rất là bình an, nó rất là sạch sẽ. Nơi mà hành thiền nó cũng phải rất là sạch sẽ, cũng giống như là ở đây. Ở đây thì rất là sạch sẽ và không khí ở đây nó rất là yên ắng, rất là bình an. Bởi vì là ở đây có rất là nhiều người đang cố gắng phát triển tâm linh, nên cái điều đó nó cũng ảnh hưởng tới nơi chốn. Đôi khi thì chúng ta không có cái sự lựa chọn cái nơi chốn thích hợp để hành thiền. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta phải làm cái gì? Thì tôi sẽ nói cho bạn là cái điều mà tôi đã làm. Thì cái này nó rất là hữu ích. Thì tôi làm cái điều đó hàng ngày. Tôi sẽ kể cho các bạn cái câu chuyện để rồi là các bạn có một cái ý tưởng rõ ràng về cái điều đó. Trong một lần tới Mỹ thì tôi sống trong một cái thiền viện. Thì ở đó có khoảng 7-8 vị sư và khoảng hơn 20 người ở đó. Thì thực ra thì đó là một cái trường học cho trẻ con. Như cái nhóm thiền sinh ở đây thì là họ đã mua lại cái trường đó và biến nó thành một cái thiền viện. Tôi là cái vị sư nói tiếng Anh duy nhất ở trong thiền viện đó, và tôi nói suốt cả ngày từ 5 giờ sáng cho tới tận 11 giờ, 12 giờ đêm. Và đôi khi tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và kiệt sức. Và rất là nhiều người thì là ở đó cũng gây quá nhiều cái tiếng ồn và ảnh